truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng dân tỉnh tổ chức hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri.
Để không trở thành nạn nhân của loại hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền của cơ quan chức năng về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm này, thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác, không vì quá lo lắng hoặc vì những lợi ích vật chất được hứa hẹn trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, để rồi tiền mất tật mang.
Mong muốn đem lại những bìa đậu ngon, an toàn cho khách hàng, nhiều năm qua cơ sở sản xuất đậu phụ Quyên Oanh thuộc tổ 33 phường Quang Trung đã luôn đặt vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Tiểu mục an toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Ngày 30 tháng 5, tại Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri. Các đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã được tổ chức triển khai theo đúng các quy định của luật, cơ bản đáp ứng nguyện vọng của cử tri, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Hình thức nội dung tiếp xúc cử tri thực hiện theo hướng đa dạng hơn, các buổi tiếp xúc cử tri dành nhiều thời gian hơn để nghe cử tri phát biểu, phản ánh kiến nghị. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri được báo cáo, giải trình làm rõ ngay tại cuộc tiếp xúc cử tri. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh còn xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực. Việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri được thực hiện nhanh chóng, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, các điểm tiếp xúc của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại xóm, tổ dân phố còn ít, nhiều ý kiến cử tri liên quan đến vấn đề cá nhân, phạm vi nhỏ. Việc trực tiếp gặp gỡ, đối thoại để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri còn ít. Công tác phối hợp trong việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chưa chặt chẽ. Trước thực tế đó, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, kinh nghiệm và các giải pháp trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh việc đổi mới hình thức, nội dung và đa dạng thành phần tham dự, tăng cường tiếp xúc cử tri tại xóm, tổ dân phố, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân, dành nhiều thời gian để cử tri phát biểu, đề xuất ý kiến, kiến nghị, quan tâm trả lời, giải trình và tiếp thu các ý kiến của cử tri. Về nội dung này, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên tham luận.
Quan tâm đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân cần phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các xã phường sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri. Lịch tiếp xúc cử tri phải được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử của thành phố để cử tri bố trí thời gian tham dự. Thành phần tiếp xúc cử tri cần mời lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố và lãnh đạo các xã phường để giải đáp ngay tại hội nghị những vấn đề thẩm quyền, đặc biệt những nơi có nhiều vấn đề bức xúc cần lãnh đạo các cơ quan có liên quan cùng dự để nắm bắt, trả lời và làm rõ những vấn đề mà cử tri kiến nghị. Tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri tại tổ dân phố, khu dân cư, nhất là những nơi có nhiều dự án đang triển khai thực hiện, người dân có ý kiến kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, những nơi có vấn đề còn nổi cộm và bức xúc.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, giao Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp tham mưu giải quyết. Đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân các cấp nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào hoạt động thực tiễn ở địa phương, tiếp tục quan tâm đến công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động giám sát cho các đại biểu, nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu giúp việc.
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đoàn lãnh đạo thành phố do đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch Ủy ban dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi trường mầm non Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và chúc các cháu đón Tết thiếu nhi thật vui tươi và đầm ấm. Ngoài phần quà gồm đồ chơi, bánh kẹo cho các cháu học sinh, đoàn đã tặng 6 suất quà, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng cho 6 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường. Được biết, trường mầm non Chùa Hang hiện có trên 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua dạy tốt, học tốt luôn được nhà trường quan tâm thực hiện tốt. Nhờ đó, chất lượng giáo dục cho nhà trường ngày càng được nâng lên. Hàng năm tỷ lệ giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở chiếm 100%, giáo viên dạy giỏi các cấp đạt trên 40%. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và lao động tiên tiến. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm từ 5 đến 6% trên năm. 100% số trẻ được học chương trình giáo dục mầm non mới.
Ngày 31 tháng 5, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên gồm các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên đã đến dự lễ tổng kết năm học 2017-2018 và tặng quà cho các cháu tại trường mầm non Đồng Quang. Mặc dù mới đi vào hoạt động được 2 năm, nhưng năm học qua, trường mầm non Đồng Quang đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đổi mới phương pháp dạy học, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Hiện nay nhà trường có 16 lớp với tổng số 600 cháu, 100% các cháu được ăn ở bán trú tại trường, 100% trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng và được khám sức khỏe định kỳ 2 lần một năm học, 100% đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Nhà trường tích cực nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các chuyên đề giáo dục, đặc biệt là chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để nâng cao chất lượng giáo dục. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, ban giám hiệu nhà trường và cha mẹ học sinh tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em. Nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, đồng chí đã tặng nhiều phần quà là bánh kẹo, đồ dùng, đồ chơi cho học sinh nhà trường và chúc các cháu bước vào mùa hè với nhiều hoạt động vui tươi, an toàn và bổ ích. Cũng nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng 6 suất quà với tổng trị giá 1,2 triệu đồng cho 6 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phường Đồng Quang. Dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc thuộc phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên có diện tích trên 18,6 ha với tổng mức đầu tư trên 330 tỷ đồng. Thời gian qua, thành phố đã tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Đến nay còn 13 trong tổng số 156 hộ chưa phối hợp tiến hành thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất để làm căn cứ bồi thường. Từ ngày 26 tháng 5 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với các hộ dân để giải quyết vướng mắc này. Tại các buổi đối thoại, đa số các hộ dân đều hoàn toàn nhất trí với chủ trương thực hiện dự án trên của thành phố, nhưng bày tỏ nguyện vọng mong muốn được giao đất tái định cư tại chỗ, nâng giá bồi thường đất ở, hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư trước khi giao đất, v.v. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của người dân, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố đã giải thích rõ các bước trong quy trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng mà thành phố Thái Nguyên đang thực hiện là hoàn toàn chính xác, công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân có đất thuộc diện thu hồi. Đối với các ý kiến đề nghị của các hộ dân, thành phố đã trả lời cụ thể rõ ràng trên cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến luật đất đai hiện hành. Nếu các hộ muốn nhận đất tái định cư ngay, thành phố sẽ giao đất tại khu dân cư 11A và 11B phường Tân Lập hoặc một số khu dân cư khác trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống. Sau khi trao đổi thảo luận, thành phố đề nghị các hộ gia đình phối hợp với tổ công tác của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiến hành thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất để làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.
Chiều 29 tháng 5, Ủy ban dân phường Phan Đình Phùng tổ chức hội nghị bàn kế hoạch phương án cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với ông Nguyễn Đức Thuận tại tổ 11 và tháo dỡ thu hồi dãy ki-ốt đường Hoàng Văn Thụ thuộc tổ dân phố 12 của phường để thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang vỉa hè tuyến đường này. Công trình xây dựng vi phạm trật tự đô thị của ông Nguyễn Đức Thuận tổ 11 là nhà xây một tầng lợp mái tôn chống nóng có diện tích gần 65 m², xây trên đoạn mương thoát nước của tổ. Ủy ban dân phường đã có quyết định về việc đình chỉ thi công công trình này, xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng và nhiều lần đối thoại, tuyên truyền vận động, nhưng gia đình chưa thực hiện tháo dỡ công trình. Còn dãy 28 ki-ốt trên đường Hoàng Văn Thụ, cạnh cổng phụ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, vốn được thành phố cho thuê để kinh doanh, nay đã hết thời hạn hợp đồng, thành phố thu hồi lại để cải tạo chỉnh trang vỉa hè. Trên cơ sở các dự thảo kế hoạch, quyết định và phương án cưỡng chế được đưa ra, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện kế hoạch và đề nghị Ủy ban dân phường tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền để người dân và các hộ kinh doanh hiểu và tự tháo dỡ, di rời các công trình.
Kết quả đánh giá hoạt động công tác hội của Hội Nông dân xã Phúc Trì cho thấy, năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018, sản xuất cây lương thực có hạt và cây chè của hội viên nông dân đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Đời sống gia đình hội viên cơ bản ổn định, tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân. Để làm tốt được điều này, cùng với việc đa dạng hóa tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền vận động bà con chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, đặc biệt là những diện tích cằn cỗi sang trồng các loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao như dứa, mít thái, chám, hội còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh gần 10 tỷ đồng, ký kết ở 7 chương trình cho vay, trong đó tập trung vào chương trình cho vay nước sạch môi trường gần 5 tỷ đồng, vay hộ nghèo trên 1,6 tỷ đồng, hộ cận nghèo 1,2 tỷ đồng. Ông Lê Văn Bính, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, Phúc Trì là địa phương có số hội viên nông dân khá cao, trên 1.200 người, kinh tế chủ yếu phát triển nông nghiệp nên bà con rất cần vốn. Do đó, cùng với nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, hội còn duy trì vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân cho 10 hộ gia đình sản xuất chế biến chè với số tiền 200 triệu đồng, phát triển nguồn quỹ tiết kiệm 472 triệu đồng để giúp những gia đình hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn. Nhờ đó, trên 60% gia đình hội viên đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã.
Tối 30 tháng 5, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ tưng bừng tổ chức khai mạc hoạt động hè Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam phường Hoàng Văn Thụ năm 2018 và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số. Hè năm nay, phường Hoàng Văn Thụ đón hơn 1.000 thiếu nhi về sinh hoạt tại các tổ dân phố trên địa bàn phường. Với chủ đề Hè vui bổ ích an toàn, học ngàn điều hay. Theo đó, trong dịp hè này, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo hè phường tổ chức các hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cơ sở, đảm bảo thống nhất, an toàn, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, gắn với việc xây dựng môi trường an toàn, thân thiện để trẻ em được phát triển toàn diện. Chú trọng tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, gia đình, xã hội và bản thân trẻ em đối với công tác bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bên cạnh đó, Ủy ban dân phường chỉ đạo các địa bàn dân cư tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho trẻ em, tăng cường xã hội hóa các nguồn lực để giúp đỡ hỗ trợ trẻ em, tập trung công tác quản lý trẻ em, ngăn ngừa trẻ em bị xâm hại, góp phần tạo cho trẻ em trên địa bàn phường có một mùa hè bổ ích, an toàn và lành mạnh. Nhân dịp này, Ủy ban dân phường đã chuyển 6 suất quà của thành phố và tặng 40 suất quà của phường cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là con em hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn phường.
Ngày 30 tháng 5, trường Mầm non Sơn Cầm tổ chức lễ bế giảng năm học 2017-2018. Trường Mầm non Sơn Cầm hiện có 35 giáo viên và trên 610 trẻ tham gia học tập tại 16 lớp. Với phương châm mỗi ngày đến trường là một ngày vui, năm học qua nhà trường đã triển khai nhiều phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ được áp dụng nhằm phát triển kỹ năng xã hội và thẩm mỹ cho trẻ, đồng thời phát triển thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo 3 đến 4 tuổi thông qua hoạt động tạo hình, nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề văn học cho trẻ mẫu giáo 3 đến 4 tuổi, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ. 100% cán bộ giáo viên sử dụng vi tính để thực hiện công tác quản lý và soạn bài, xây dựng kế hoạch và quản lý hồ sơ. 95% giáo viên biết khai thác sử dụng các phần mềm dạy học, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức nhiều cuộc thi như xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, ngôi nhà thứ hai của bé, để trẻ được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống. Trong năm học qua, toàn trường có 100% trẻ đạt bé ngoan, 90% trẻ đạt chuyên cần.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với chi nhánh Inco miền Bắc, công ty cổ phần lắp máy ở tổ 18, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác nhưng đã có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, công ty này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 21 tháng 5 2018 theo đúng quy định tại Điều 13 Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Với việc ban hành các quyết định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới được thành lập một năm nay, nhưng đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết 15 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Các nạn nhân không chỉ là những người ít va chạm, hạn chế về nhận thức, mà ngay cả những người có trình độ học vấn cao đã và đang công tác tại các cơ quan, giàu kinh nghiệm sống vẫn trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo của loại hình tội phạm sử dụng công nghệ cao này.
Theo Thượng úy Lê Văn Trung, cán bộ đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thể hiện toàn quốc xuất hiện loại hình tội phạm công nghệ cao nào, địa bàn tỉnh Thái Nguyên có loại hình tội phạm đó. Nhiều vụ, số tiền nạn nhân bị lừa đảo lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí là hàng tỷ đồng, ít cũng vài chục triệu đồng. Có nhiều nguyên nhân khiến loại hình tội phạm này ngày càng có xu thế phát triển. Trong đó, trước hết phải kể đến là do nhận thức xã hội, nhận thức pháp luật, cũng như ý thức cảnh giác của nhiều người về các chiêu thức lừa đảo chưa cao. Trong khi đó, phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thì ngày một tinh vi, luôn có sự biến tướng với nhiều chiêu trò khác nhau. Gần đây nhất, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiếp nhận đơn trình báo của chị NTL ở huyện Võ Nhai. Theo chị L, cách đây vài tháng, chị đã nhận lời mời kết bạn trên Facebook của một người tự xưng là đang làm trong quân đội ở nước Mỹ. Sau một thời gian làm quen, trò chuyện trên mạng xã hội Facebook, người này cho biết thời gian tới sẽ thực hiện đầu tư một số dự án tại Việt Nam và có nhã ý muốn gửi tặng chị L một chút quà gồm đô la Mỹ, nhẫn kim cương và một số đồ vật có giá trị khác. Hàng ngày, đối tượng này đều tỏ ra quan tâm tới chị L thông qua việc hỏi thăm sức khỏe, công việc, gia đình. Ít ngày sau, có một phụ nữ tự xưng là cán bộ hải quan ở sân bay Tân Sơn Nhất gọi điện báo tin cho chị L rằng có một món quà được gửi từ nước ngoài về cho chị. Kiểm tra qua máy soi cho thấy có rất nhiều đô la. Để được nhận món quà này thì chị phải nộp thuế. Liên hệ với người bạn Facebook, được xác định là đúng như vậy nên chị L đã đi chạy vậy, vay mượn, thậm chí là bán cả đất đai được hơn 1 tỷ đồng để gửi nhiều lần vào các tài khoản ngân hàng mà cán bộ hải quan ở sân bay yêu cầu. Sau khi tiền được chị L chuyển vào tài khoản do các đối tượng cung cấp, thì từ tháng 3 năm 2018, đối tượng kết bạn trên Facebook của chị L đã mất tích. Biết bị lừa với số tiền quá lớn, do suy nghĩ quá nhiều nên chị L đã phải nhập viện điều trị và trong tháng 5 vừa qua mới có đơn gửi đến cơ quan công an để trình báo. Ngoài giả danh lính Mỹ, các đối tượng lừa đảo còn thường giả danh doanh nhân, phi công để kết bạn với các đối tượng là nữ. Đa số người được mời làm quen đang có cuộc sống độc thân hoặc đang có vấn đề về tình cảm gia đình, cần người chia sẻ cảm thông. Sở dĩ các đối tượng này nắm được tiểu sử của các nạn nhân là do các đối tượng tìm hiểu thông tin cá nhân của bị hại thông qua các bài viết, hình ảnh trên trang cá nhân của bị hại, qua tin nhắn làm quen, tâm sự trên các nhóm, hội độc thân, cô đơn, trên mạng xã hội Facebook. Không chỉ những người hạn chế về nhận thức và hiểu biết xã hội, ngay cả những người có trình độ học vấn cao, va chạm với xã hội nhiều vẫn trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo này. Đó là trường hợp của ông N, là cán bộ nghỉ hưu, có trình độ học vấn cao. Theo lời trình báo của ông N, khoảng tháng 9 năm 2017, khi ông đang ở nhà, có người gọi đến số cố định của nhà ông, tự xưng là nhân viên bưu điện, thông báo với ông về số nợ cước phí mà gia đình ông đang nợ là hơn 10 triệu đồng. Ông N thắc mắc thì ngay lập tức đối tượng này bảo sẽ cho kiểm tra lại và yêu cầu ông cung cấp số điện thoại di động để tiện liên hệ. Ngay sau đó, có cuộc gọi từ số điện thoại từ đầu số cộng 069 gọi vào số di động của ông và thông báo rằng số điện thoại ông đang sử dụng và thông tin của ông N có liên quan đến một đường dây mua bán ma túy toàn quốc đang bị công an điều tra và yêu cầu ông N giữ bí mật, không được nói cho ai biết. Sau đó, đối tượng gọi điện thoại này hỏi ông N có bao nhiêu tiền trong tài khoản, rồi yêu cầu ông N chuyển toàn bộ số tiền đó đến tài khoản ngân hàng của một cán bộ viện kiểm sát để điều tra. Nếu ông N không liên quan đến vụ án thì sẽ được cơ quan công an trả lại sau vài tiếng đồng hồ. Do cả tin, ông N đã đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm gần 1 tỷ đồng của mình để gửi vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp. Ngày hôm sau, khi không thấy ai liên hệ như các đối tượng đã hứa, ông N gọi điện thoại đến các số điện thoại mà các đối tượng đã liên hệ với ông, nhưng các thuê bao này đều tắt máy. Lúc này thì ông N mới biết mình bị lừa. Ngoài hai hình thức lừa đảo kể trên, thì các hình thức lừa đảo khác như các đối tượng chiếm quyền điều khiển, giả mạo các tài khoản Zalo, Facebook của người khác để lừa người thân của chủ tài khoản chuyển tiền, giả danh cán bộ công ty xổ số để mời tham gia làm thành viên của hội đồng quay số, nhờ đó mà biết trước kết quả, hoặc giả làm người của các công ty quản lý Zalo, Facebook, ngân hàng, nhà cung cấp viễn thông để thông báo tài khoản, số điện thoại của người dùng trúng thưởng tiền, xe máy. Để được tham gia là thành viên hội đồng quay xổ số, những người này phải chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu. Còn muốn nhận giải thưởng thì nạp tiền qua thẻ điện thoại để nộp thuế, đăng ký biển số hay phí để làm chương trình truyền hình. Có những người, số tiền chuyển cho đối tượng này còn nhiều hơn giá trị của chiếc xe trúng thưởng. Sở dĩ có chuyện này là bởi chúng yêu cầu bị hại chuyển thành nhiều đợt, mỗi đợt từ 5 đến 7 triệu đồng. Qua thực tế các vụ việc lừa đảo mà lực lượng công an thụ lý hồ sơ, theo Thượng tá Nguyễn Tiến Thịnh, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, một trong những yếu tố giúp các loại tội phạm dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo chót lọt là vì sự mất cảnh giác, thiếu hiểu biết, thậm chí là cả hám lợi của nhiều người dân, đặc biệt là những người có trình độ văn hóa thấp, đời sống kinh tế khó khăn. Họ rất dễ dàng bị các đối tượng lợi dụng khi được thuê làm hoặc mua lại số tài khoản của người đó tại ngân hàng. Để khi nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản này, thì các đối tượng lừa đảo đã nhanh chóng rút tiền mà rất ít bị bại lộ. Thượng tá Nguyễn Tiến Thịnh cũng khuyến cáo tình trạng sử dụng Zalo, Facebook hiện nay của nhiều người đang vô tình giúp cho các đối tượng lừa đảo dễ dàng nắm bắt được thông tin cá nhân của người dùng, để từ đó thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Những vụ án như thế này, khả năng thu hồi số tiền mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt là điều hết sức khó khăn. Vì thế, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác cũng như ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống và đấu tranh với loại tội phạm này. Qua thực tế tìm hiểu chúng tôi cũng được biết, số người bị lừa qua các hình thức kể trên nhiều hơn con số 15 chính thức có đơn đến lực lượng công an tỉnh rất nhiều. Tuy nhiên, do số tiền bị lừa có thể không quá lớn hoặc vì những lý do khác nhau nên đã không trình báo cơ quan công an. Trước thực tế này, lực lượng công an đã ra các thông báo, văn bản tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao đang diễn biến phức tạp trên địa bàn. Công an tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục triển khai sâu rộng đến tầng lớp nhân dân thông qua các buổi họp xóm, tổ dân phố về các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm nói chung và loại tội phạm này nói riêng để nâng cao ý thức cảnh giác đến từng người dân. Cùng với đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác, không vì quá lo lắng hoặc vì những lợi ích vật chất đã hứa hẹn mà trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, để rồi tiền mất tật mang.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, đậu phụ là món ăn dân dã được nhiều người ưa thích bởi tính thanh mát, đặc biệt thích hợp sử dụng trong mùa hè. Với tâm niệm phát huy nghề truyền thống để đem lại những bìa đậu ngon, an toàn cho khách hàng, nhiều năm qua, cơ sở sản xuất đậu phụ Quyên Oanh ở số nhà 241 đường ga Thái Nguyên thuộc tổ 33 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã luôn đặt vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu.
Để đảm bảo có những bìa đậu thơm ngon, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đến tay người tiêu dùng, anh Nguyễn Tiến Quyên, chủ cơ sở sản xuất đậu Quyên Oanh luôn chú trọng sử dụng loại đỗ tương có chất lượng tốt và được lựa chọn kỹ càng, bảo đảm các tiêu chuẩn, có màu vàng sáng, tròn, mẩy và không bị nấm mốc. Ngoài bí quyết sản xuất đậu phụ gia truyền, thì việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm chiếm được tình cảm của khách hàng. Chính vì vậy, anh đã đầu tư hơn 100 triệu đồng để mua sắm nhiều thiết bị như nồi hơi, máy xay, máy vắt, máy nghiền đậu, vừa giảm sức lao động, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, để xử lý tốt vấn đề nước thải từ sản xuất, anh cũng tự mình nghiên cứu, thiết kế xây dựng rãnh thoát nước chạy dọc, thấp hơn nền nhà khoảng 20cm, hút toàn bộ nước thải rớt ra sàn và chảy vào bể bioga ở phía dưới, đảm bảo nền nhà luôn sạch sẽ, không bốc mùi chua. Anh cho biết.
Ý thức về vệ sinh an toàn thì tại cơ sở mình đây thì lúc nào mình cũng phải là đặt lên hàng đầu à. Nước mà mình chua để mình làm giống, mình làm nước pha ấy, mình cũng dùng bằng đồ sành, đồ sứ vại chứ không bao giờ mình dùng đồ nhựa. Bởi vì đồ nhựa thì thực tế ra là nước chua thì bao giờ nó cũng có hại hơn là đấy là về nước chua. Mà mình đây tuyệt nhiên không dùng bất kể một thứ hóa chất hay là phụ gia gì vào trong chế biến. Đấy là về kể cả về dụng cụ các thứ là lúc nào cũng phải sạch sẽ. Đấy là mình rất chú trọng vấn đề này.
Hiện nay trung bình mỗi ngày cơ sở sản xuất của gia đình anh Quyên cung ứng ra thị trường khoảng 1.000 bia đậu, chủ yếu là bán cho các cửa hàng ăn uống và người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Gia đình anh thu được khoảng 2,5 triệu đồng mỗi ngày, trừ trừ chi phí. Anh Nguyễn Văn Tuấn, tổ 33, phường Quang Trung là một khách hàng thường xuyên sử dụng sản phẩm đậu phụ của nhà Quyên Oanh cho biết.
Cái nhất là mình thấy anh chị làm nó sạch sẽ. Cái hai là anh chị có giấy phép đăng ký kinh doanh và mình đã mua ăn nhiều lần rồi, ăn thấy nó ngon, nó đảm bảo, ăn một lần sau muốn ăn nữa.
Bước vào mùa hè nắng nóng cũng là thời điểm nhu cầu tiêu thụ đậu phụ của người dân tăng cao. Chính vì vậy, thời gian qua, đoàn kiểm tra liên ngành của phường Quang Trung cũng đã tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất đậu phụ trên địa bàn. Qua kiểm tra tại cơ sở sản xuất đậu phụ Quyên Oanh không phát hiện vi phạm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm phường Quang Trung cho biết.
Qua kiểm tra cơ sở thì mọi thủ tục giấy tờ và cấp phép và quá trình được học tập kiến thức và khám sức khỏe và đảm bảo được cái điều kiện đầy đủ đối với một hộ kinh doanh chấp hành nghiêm túc và đảm bảo được cái vệ sinh. Và khi hệ thống nước thải ra ngoài công cộng thì đã được xử lý qua hệ thống bể lắng và đảm bảo được cái vệ sinh môi trường xung quanh và tại khu dân cư.
Tâm huyết với sản phẩm đậu phụ an toàn của mình làm ra, anh Quyên cũng rất trăn trở với việc chứng minh nguồn gốc, chất lượng sản phẩm để khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.
Bây giờ là một số những cái thông tin mà người ta nói là đậu làm bằng hóa chất, đậu làm bằng những các cái chất nọ chất kia thì thực tế là trong nghề mình thì mình không làm cái đấy, thế nhưng mà mình thì thực hư như nào thì cứ phải là các nhà quản lý. Mong làm sao các nhà quản lý để vào cuộc, chẳng hạn kiểm tra thường xuyên để cho những các cái cơ sở làm ăn chân chính người ta nó có cái điều kiện phát huy hơn.
Với ý thức trách nhiệm trước sức khỏe của người tiêu dùng và tâm huyết với nghề truyền thống của gia đình, mong rằng những sản phẩm đậu phụ an toàn của cơ sở sản xuất Quyên Oanh sẽ tiếp tục có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong thời gian tới. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén yếu bởi áp cao lục địa từ phía Bắc, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m. Dự báo từ đêm nay đến đêm ngày 2 tháng 6, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 5, ngày 1 tháng 6 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Thông tin tìm người nhà. Mẹ là Tạ Thị Hoàn ở Thái Thụy, Thái Bình nhắn tìm con gái Nguyễn Thị Lan Anh đi cùng hai cháu ngoại. Cháu lớn Nguyễn Thị Hoài Thu 3 tuổi, Nguyễn Minh Khang 1,5 tuổi. Hiện nay mẹ đang ở bến xe thành phố Thái Nguyên, rất muốn gặp con và các cháu. Con biết được tin này thì thông tin lại cho mẹ và đến đón mẹ. Gia đình rất mong tin con và các cháu. Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, kết tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ
daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!